Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ hai, 25 tháng 8 năm 2008 gồm có tin quan trọng tuần qua, thời sự, niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua do Chu Văn phụ trách.
Đức Tổng giám mục Hà Nội lên đường viếng thăm quận Cam, bang California, Hoa Kỳ. Một linh mục dòng Carmen bị sát hại tại bang Andhra Pradesh, Ấn Độ. Giáo hội sẽ có thêm 6 vị tăng chân phước. Đức Thánh Cha nói rằng nên thánh là ơn gọi bình thường của người tín hữu Kitô. Hòa Thánh luôn mong muốn đối thoại chân thành và xây dựng với Trung Quốc. Đó là một số tin chính và một số tin khác mà chúng tôi sẽ điểm qua trong phần tin quan trọng tuần này. Tin Orange County, Hoa Kỳ. Đức cha Ngô Quang Kiệt, Tổng giám mục Hà Nội, đã lên đường viếng thăm giáo phận Orange County, bang California, Hoa Kỳ. Kể từ khi nhậm chức Tổng giám mục Hà Nội đến nay, đây là lần đầu tiên Đức cha Ngô Quang Kiệt viếng thăm giáo phận Orange County. Chuyến viếng thăm này có mục đích thắt chặt mối dây thân tình giữa hai giáo phận. Cách đây 2 năm, Đức cha Todd Brown, giám mục quận Cam và Đức cha Kiệt đã trao đổi thư từ về những quan tâm mục vụ. Giáo phận quận Cam rất mong mỏi tìm được phương cách để phục vụ đắc lực cộng đồng dân Chúa tại quận Cam, trong đó người Công giáo gốc Việt vốn đang là thành phần cốt cán trong sinh hoạt giáo phận, xét về số đông, việc thực hành đạo cũng như con số giáo sĩ gốc Việt đang phục vụ trong giáo phận. Về phần mình, giáo phận Hà Nội rất mong muốn được giúp đỡ trong các nhu cầu về giáo dục sinh viên và thanh thiếu niên, sinh hoạt mục vụ cũng như đào tạo nhân sự, v.v. Nhận thức về những quan tâm chung trên đây, hai giáo phận đã đồng ý kết nghĩa anh em với nhau. Hà Nội là giáo phận Việt Nam đầu tiên kết nghĩa huynh đệ với một giáo phận tại Hoa Kỳ, và giáo phận quận Cam cũng là giáo phận đi tiên phong trong việc giúp đỡ cụ thể dành cho một giáo phận tại Việt Nam. Đức Tổng giám mục Hà Nội cho biết, mục đích chính của chuyến viếng thăm lần này là để thực hiện kết ước anh em mà hai giáo phận đã có từ 2 năm nay. Một cách cụ thể, hồi đầu tháng 7 vừa qua, Đức cha Brown đã cầm đầu một phái đoàn giới trẻ của giáo phận quận Cam đến thăm Hà Nội và làm việc thiện nguyện cũng như chia sẻ đức tin. Sự có mặt của Đức Tổng giám mục Hà Nội tại quận Cam không những củng cố mối dây liên kết giữa hai giáo phận, mà còn cho giáo dân của giáo phận quận Cam, trong đó có người Việt Nam, ý thức một cách cụ thể về những nhu cầu chung và tình liên đới huynh đệ giữa hai giáo phận. Được biết, Đức Tổng giám mục Hà Nội đã đến quận Cam vào ngày 19 tháng 8 vừa qua. Tin Ấn Độ. Một linh mục Công giáo Ấn Độ đã bị sát hại tại bang Andhra Pradesh. Cha Thomas Pandi Pali, 37 tuổi, một linh mục dòng Carmen Đức Mẹ Vô Nhiễm, đã bị giết và phân thây trên một con đường vắng tại bang Andhra Pradesh ở miền Nam Ấn Độ. Thi thể của cha đã được tìm thấy hôm Chủ nhật 17 tháng 8 vừa qua gần Yella Reddy, một thành phố cách thủ phủ Hyderabad trên 300 cây số về hướng tây bắc. Cha Pandi Pali là cha sở của giáo xứ, kiêm hiệu phó của một trường trung học của giáo hội tại thành phố Yella Reddy. Vị bề trên giám tỉnh của cha Pandi Pali là cha Alex Thani Papra, nói với thông tấn Công giáo Á Châu Uka News rằng, hôm 16 tháng 8 vừa qua, cha Pandi Pali đang trên đường trở về nhà sau khi lễ dân thánh lễ tại một cứ điểm truyền giáo của dòng. Ngài dừng lại tại một tu viện dòng nữ Clara để dùng cơm tối. Sáng hôm sau, người ta tìm thấy thi thể của ngài cách tu viện khoảng 15 cây số. Cha Thani Papra nói rằng, 18 vết đâm trên thi thể của vị linh mục cho thấy ngài đã cố gắng chống cự lại những kẻ tấn công. Tin Roma. Từ giữa tháng 9 đến tháng 10, giáo hội sẽ có thêm 6 tân chân phước. Văn phòng cử hành phụng vụ của tòa thánh loan báo, giáo hội sẽ có thêm 6 vị tân chân phước, trong đó có 2 người Pháp là thân phụ mẫu của thánh nữ Teresa hài đồng Giê-xu. Các vị còn lại là linh mục Michel Sopoko, người Ba Lan, linh hướng của thánh nữ Faustina Kowalska, 2 linh mục người Ý và một nữ tu cũng người Ý. Ngoại trừ trường hợp cha Francisco Giovanni Bonifacio, một linh mục người Ý đã chịu tử đạo dưới thời Cộng sản năm 1944 và năm 1946. các vụ án tôn phong chân phước khác đều đòi hỏi phải có phép lạ. Cha Bonifacio sẽ được tôn phong chân phước vào ngày 4 tháng 10 tới đây tại nhà thờ chính tòa Trieste. Ngài là nạn nhân của những người cộng sản dưới thời thống chế Tito. Vào khoảng cuối đại dịch thế chiến, khi thành phố Trieste và những vùng Đông Bắc Ý bị Nam Tư chiếm đóng, hàng ngàn người đã bị sát hại và ném vào các hố sâu. Cha Bonifacio là một trong những người ấy. Hai vị được chú ý hơn cả trong danh sách của các tân chân phước là ông bà Louis và Zélie Martha, thân phụ mẫu của thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu. Hai vị sẽ được tôn phong chân phước vào ngày 19 tháng 10 tới đây tại Vương cung Thánh đường Lisieux, Pháp Quốc, nhân ngày Thế giới truyền giáo. Cha Michel Sopoco, người sáng lập dòng các nữ tu Chúa Giê-xu nhân từ, sẽ được tôn phong chân phước vào ngày 28 tháng 10 tại Ba Lan. Các vị tân chân phước khác là cha Francisco Pianzola, sáng lập viên dòng truyền giáo Đức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình, và mẹ Vincenzi Maria Poloni, sáng lập viên dòng các nữ tu lòng Chúa Nhân Từ. Cả hai vị đều sẽ được tôn phong chân phước tại Ý. Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha nói rằng nên thánh là ơn gọi bình thường của người tín hữu Kitô. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại dinh thự mùa hè ở Castel Gandolfo sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha khẳng định rằng sự thánh thiện không phải là một thứ xa xí dành cho một số ít người, mà là ơn gọi tự nhiên dành cho các tín hữu Kitô. Thật vậy, không phải tất cả các thánh đều được biết đến và là những người nổi danh, bởi vì các ngài là những người mà chỉ có một mình Thiên Chúa mới biết tên. Nói chuyện với khoảng 8.000 khách hành hương tập trung trong sân của dinh thự mùa hè, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng mỗi ngày giáo hội đều giới thiệu gương mặt của các vị thánh hay chân phước để kêu cầu hay mời gọi chúng ta bắt chước. Trong tuần lễ vừa qua, giáo hội nhắc đến một số vị thánh như thánh Bernardo, tiến sĩ chuyên về mẹ Maria, người đã đi khắp Âu Châu, đã viết nhiều về mẹ Maria và đã trình bày gương mặt của mẹ như một mẫu gương trọn lành, không những cho các tu sĩ chiêm niệm mà còn cho tất cả mọi người. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến thánh Pio X, vị giáo hoàng đã trải qua một trong những giai đoạn đầy xáo trộn cho giáo hội và đau khổ nhiều khi tranh đấu cho tự do của giáo hội. Một vị thánh khác được kính nhớ trong tuần vừa qua là thánh nữ Rosa thành Lima. Đây là vị thánh đầu tiên xuất thân từ châu Mỹ Latin. Trích dẫn lời của vị thánh này, Đức Thánh Cha nói rằng nếu loài người biết được thế nào là sống trong ơn nghĩa Chúa, họ sẽ không phải sợ hãi vì phải đau khổ, trái lại sẽ chấp nhận chịu mọi đau khổ, bởi vì ơn Chúa là hoa trái của sự kiên nhẫn. Tin Việt Nam. Cho tới ngày hôm nay, từng ngàn giáo dân từ khắp nơi đã tụ họp về linh địa giáo xứ Thái Hà vào chiều thứ Bảy ngày 23 tháng 8 vừa qua để cầu nguyện và hỗ trợ đòi hỏi công lý và đất đai của giáo xứ Thái Hà mà chính quyền đã chiếm dụng từ bao nhiêu năm nay. Trong việc đòi lại việc sử dụng khu đất thuộc giáo xứ Thái Hà, các linh mục và đại diện giáo dân đã khẳng định với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa hôm 22 tháng 8 như sau. Về vấn đề đặt ảnh tượng và cầu nguyện trong khu đất, hành vi giáo dân đã đặt ảnh tượng và tập trung cầu nguyện trong khu đất là một sự khẳng định chủ quyền chính đáng của mình, chứ không phải là một sự vi phạm trên khu đất. Giáo xứ chỉ cầu nguyện ôn hòa và trật tự vào những giờ giấc nhất định trong ngày mà không ảnh hưởng tới công việc lao động, sản xuất và nghỉ ngơi của nhân dân. Giáo xứ cũng không hành lễ, không làm mất an ninh trật tự như ông chủ tịch và báo đài đã quy kết. Tin Roma. Tòa Thánh luôn mong muốn đối thoại chân thành và xây dựng với Trung Quốc. Phát biểu trên đài phát thanh Vatican, linh mục Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, đã bình luận về bài phỏng vấn của Đức Cha Joseph Lishan, giám mục Bắc Kinh, trên đài truyền hình Rai của Ý. Cha Lombardi nói rằng Tòa Thánh luôn muốn đeo đuổi một cuộc đối thoại chân thành và xây dựng với Trung Quốc. Tuy nhiên, theo cha, còn quá sớm để Đức Thánh Cha thực hiện một chuyến thăm tại Trung Quốc. Theo đài phát thanh Vatican, hiện nay tại Trung Quốc có khoảng từ 8 đến 10 triệu tín hữu Công giáo. Tại Bắc Kinh có khoảng 20 nhà thờ. Những ngày lễ lớn, mỗi nhà thờ đều có từ 3 đến 4 thánh lễ và có khoảng 3.000 người tham dự. Trong cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình Rai, Đức Giám mục Bắc Kinh nói rằng các mối quan hệ giữa Tòa Thánh và Bắc Kinh ngày càng được cải thiện và hiện đang có những bước tiến lớn. Ngài hy vọng Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Trung Quốc. Nhận định về phát biểu của Đức Giám mục Bắc Kinh, cha Lombardi nói rằng có lẽ vị giám mục này muốn đưa ra một tín hiệu từ phía chính quyền Trung Quốc dựa trên chính mong ước mà Đức Thánh Cha đã bày tỏ trong lá thư gửi cho giáo hội Công giáo tại Trung Quốc hồi tháng 6 năm ngoái. Theo cha Lombardi, mặc dù còn quá sớm để nói đến một chuyến viếng thăm Trung Quốc của Đức Thánh Cha, mong muốn của Đức Cha San cho thấy tất cả mọi người Công giáo Trung Quốc đều yêu mến và kính trọng Đức Thánh Cha. Điều đó có nghĩa là họ đã nhìn nhận quyền bính của Ngài, cũng như cảm thấy sung sướng được gặp gỡ Ngài. Theo Linh Mục Trưởng Phòng Báo Chí Tòa Thánh, đây là một dấu hiệu tích cực và đáng khích lệ.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Truyền thông Việt Nam đằng sau vụ Thái Hà. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Đằng sau vụ Thái Hà, người ta đã thấy được tính cách, công cụ và bộ mặt vô lương tâm của truyền thông tại Việt Nam. Chỉ vài ngày sau khi giáo dân Thái Hà trở lại cầu nguyện tại linh địa Đức Bà, ngoài đơn khiếu nại đề nghị trao lại quyền sử dụng đất của nhà dòng tại giáo xứ Thái Hà, bề trên tu viện dòng chức cứu thế, kiềm cha sở của giáo xứ Thái Hà, còn gửi đến Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan truyền thông tại Hà Nội một lá đơn khiếu nại về việc báo chí xuyên tạc sự thật tại nhà thờ Thái Hà. Trong lá đơn đề ngày 19 tháng 8 vừa qua, cha Vũ Khởi Phụng đã tố cáo việc thông tin một chiều, méo mó, không đúng sự thật của các báo đài tại Hà Nội. Ngoài việc bóp méo sự thật liên quan đến chủ quyền đất đai, các báo đài tại Hà Nội còn đưa ra những xuyên tạc vu khống trắng trợn. Cha bề trên dòng chức cứu thế tại Thái Hà dẫn chứng như sau. Trên các chương trình truyền hình, trên các bài báo của báo Hà Nội Mới, báo Kinh tế Đô thị, báo An ninh Thủ đô đã bị đặt nhiều thông tin trái ngược với sự thật. Chẳng hạn trong bài Không để tái diễn hành vi coi thường kỷ cương, trên số báo ngày 18 tháng 8 năm 2008 có viết, nhà thờ Thái Hà còn bắt loa công suất lớn, thường xuyên gây ồn ào từ 20 giờ, có hôm đến 1-2 giờ sáng. Qua hệ thống loa, chức sắc nhà thờ có những lời nói rất kích động, thô tục, khó chấp nhận. Nhà thờ còn có những biểu ngữ với nội dung sai sự thật, bôi nhọ chính quyền, nói xấu đồng bào, kích động giáo dân. Cha Vũ Khởi Phụng khẳng định, những lời nói trên là sự vu cáo, là nhục mạ đối với hàng ngũ tu sĩ, danh dự công dân và giáo dân giáo xứ Thái Hà nói riêng, toàn thể cộng đồng Công giáo nói chung. Chúng tôi yêu cầu các cơ quan làm rõ vấn đề này, cung cấp đầy đủ chứng cứ về những việc đã được báo đài nêu trên trong thời gian sớm nhất. Sự vu cáo nói trên chẳng lừa mị được ai, lại càng làm mất lòng tin của người Công giáo, cũng như không Công giáo, vào hệ thống chính trị hiện nay, là đi ngược lại đường lối đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau và tôn trọng phẩm giác con người trong một xã hội pháp quyền mà nhà nước đang kêu gọi xây dựng. Nhận định về việc báo đài tại Hà Nội thông tin một chiều, méo mó, không đúng sự thật về chủ quyền đất đai của giáo xứ Thái Hà, và nhất là xuyên tạc vu khống trắng trợn về sinh hoạt của giáo xứ Thái Hà trong những ngày qua, một nhân chứng có mặt tại chỗ, ký tên là Nguyễn Hữu Vinh, đã viết như sau. Bất chấp lương tâm tối thiểu của người cầm bút, hoặc nhân cách một người có lương tri, họ đã cố tình biến mình thành công cụ đắc lực của kẻ cầm quyền để phục vụ những thế lực, biến những điều sai trái thành lẽ phải, biến sự dối trá thành chuẩn mực xã hội. Bảo vệ những thế lực nhũng loạn, vùi dập những người lương thiện. Luật pháp Việt Nam ghi rõ, không ai có thể bị coi là có tội khi chưa có một bản án có hiệu lực được tuyên bố bởi một tòa án. Tuy nhiên, đấy chỉ là luật. Còn thực tế, hiện cả đất nước đang thịnh hành luật rừng. Cái luật hoang dã bản năng theo phương ngôn chân lý thuộc về kẻ mạnh. Đó là cách hành xử thường thấy, nhất là trên lĩnh vực thông tin của những thể chế độc tài và độc quyền. Tác giả giải thích như sau. Qua mấy ngày dồn dập đổ lên đầu các linh mục tu sĩ và giáo dân giáo xứ Thái Hà những tội lỗi tự họ nghĩ ra và áp đặt. Ngày 22 tháng 8 năm 2008, sau khi giáo xứ Thái Hà gửi đơn khiếu nại gay gắt đến các cơ quan chức năng, các cơ quan truyền thông, theo những quy định của pháp luật về việc bị báo chí nhà nước vu cáo, bôi nhọ, xúc phạm danh dự và xuyên tạc sự thật, thì báo Hà Nội Mới có ngay trên trang nhất bài đã sai lại còn lớn tiếng. Báo Việt Nam Net đăng bài khi giáo xứ dùng luật trừng, cũng như một số tờ báo khác, và đài truyền hình lớn tiếng kết tội giáo dân giáo sĩ. Theo tác giả Nguyễn Hữu Vinh, nội dung bài báo trên tờ Hà Nội Mới không có gì mới, vẫn những lời kết tội thường thấy và mục kể lễ cả nước có bao nhiêu sứ đạo, bao nhiêu nhà thờ, bao nhiêu linh mục, giám mục, như thể là do công ơn của nhà nước và của thành phố tạo ra. Vẫn những ý kiến của những người không địa chỉ, với những lời kêu gọi của những giáo dân, của những người mà có lẽ muốn tìm họ thì cần phải nhờ vào trí tưởng tượng của người cầm bút. Nhắn gửi với những người đang làm công tác truyền thông công cụ cho nhà nước hiện nay, tác giả Nguyễn Hữu Vinh viết như sau. Với những người kiếm miếng cơm bằng ngồi bút nô lệ, cũng có khi nên thông cảm cho họ, bởi tay họ cầm bút. Nhưng ngồi bút phải viết theo những lời lẽ của bộ máy điều khiển từ xa. Nhiều khi lòng trí không muốn mà vẫn phải nhả ngọc phun châu những lời độc địa và phản phúc. Tuy nhiên, mọi sự đều có giá của nó. Với những kẻ nô lệ, những tên lính xung kích trên mặt trận đánh phá tôn giáo, bán bổ thần thánh, sẽ có một ngày họ đối diện với tâm hồn mình, mang trên vai một món nợ không thể trả cho cuộc đời này. Vì như dân ta thường nói, trời cao nhưng trời có mắt. Kết thúc bài nhận định về những thông tin một chiều méo mó không đúng sự thật và những xuyên tạc vu khống trắng trợn của truyền thông Việt Nam trong vụ Thái Hà, tác giả Nguyễn Hữu Vinh viết: quá là cái môn gấp lửa bỏ tay người, thì mấy vị báo chí nhà nước đúng là siêu việt. Đọc cái câu đã sai lại còn lớn tiếng trên báo Hà Nội Mới và khi giáo xứ dùng luật rừng trên báo Việt Nam Net hôm nay, tôi chợt nghĩ, sao giống một câu quảng cáo cho báo chí và pháp luật nhà nước đúng đắn đến vậy? Và các bạn đừng nghĩ là quảng cáo chỉ là quảng cáo. Bản quảng cáo này đã nói đúng chất lượng báo chí và pháp luật nhà nước trong những vụ này. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học với Mai Hương. Trong mục Niềm tin và khoa học tuần này, một lần nữa, chúng tôi xin được tiếp tục nhìn lại vụ án Galileo. Năm 1543, một nhà thiên văn học người Ba Lan ít được biết đến tên là Nicolas Copernic đã cho xuất bản một khảo luận, trong đó ông đưa ra một lý thuyết có tính cách mạng là trái đất quay xung quanh mặt trời. Nếu không có một nhà thiên văn học người Ý nổi tiếng tên là Galileo Galilei ủng hộ và quảng bá, thì có lẽ chẳng có mấy ai biết đến lý thuyết này. Nhưng cái giá mà Galileo phải trả cho những sáng kiến của mình là năm 1616, một ủy ban thần học của giáo hội Công giáo đã lên án lý thuyết mới của Copernic là ngu xuẩn, lạc giáo, và buộc Galileo phải im lặng, nghĩa là không được phép lên tiếng công khai ủng hộ hay quảng bá lý thuyết này nữa. Nhưng vốn là một nhà khoa học luôn hăng say bảo vệ sự thật, Galileo đã không giữ thinh lặng được lâu. Hơn nữa, ông hăng say bảo vệ sự thật đến độ lôi kéo nhiều người vào một cuộc tranh luận không mấy chốc biến thành một cuộc chiến chính trị giữa nhiều phe phái. Năm 1628, tòa điều tra của giáo hội đã chính thức kết án ông như một người rối đạo vì chủ trương trái đất quay xung quanh mặt trời. Kể từ đó, đối với nhiều người, vụ án đã biến thành cuộc chiến giữa niềm tin và khoa học, giữa tôn giáo và sự hiểu biết, giữa giáo hội và sự tiến bộ của loài người. Vụ án của Galileo trở thành bản án dành cho niềm tin, tôn giáo và giáo hội. Hơn 350 năm đã trôi qua, những câu chuyện vẫn được tiếp tục sử dụng như một luận cứ hùng biện nhất để chống lại giáo hội và niềm tin tôn giáo nói chung. Thật ra, vụ án Galileo chỉ là một trong rất ít điều đáng tiếc xảy ra trong lịch sử 2000 năm của giáo hội. Không khó khăn mấy để các nhà hộ giáo của Kitô giáo chứng minh được rằng giữa niềm tin và khoa học không hề có xung đột nhau. Không khó khăn mấy để chứng minh rằng khoa học Tây Phương phát xuất từ chính cái nhìn của Kitô giáo về vũ trụ. Và nhất là không khó khăn mấy để chứng minh rằng không biết bao nhiêu nhà bác học tài ba của nhân loại là tín hữu Kitô thuần thành. Tóm lại, không thiếu lý lẽ để biện hộ cho sự hài hòa giữa khoa học và niềm tin, giữa sự tiến bộ của loài người và Kitô giáo. Thật ra, vấn đề không phải là tìm những bằng chứng hay lý lẽ để biện minh sự hài hòa ấy, mà là tìm ra được nguyên nhân dẫn đến vụ án Galileo. Câu chuyện thật đằng sau vụ án Galileo cho chúng ta thấy rằng Kitô giáo không tự đồng hóa hay trói buộc vào bất cứ một thứ triết thuyết nào trong lịch sử nhân loại. Triết thuyết Aristotle là một hệ thống tư tưởng rất có thế giá. Triết thuyết này đã trở thành một chiếc xe chuyên chở mặc khải Kitô giáo. Thực tế, các nhà thần học của giáo hội đã sử dụng triết thuyết này để biện giải và trình bày giáo lý Kitô giáo. Nhưng dù có là một triết thuyết cao siêu và hữu ích đến đâu, nó cũng vẫn mãi mãi là một triết thuyết, nghĩa là có những giới hạn của nó, đặc biệt là trong cái nhìn về vũ trụ. Sở dĩ các nhà thần học vào thời Galileo đã không muốn đón nhận lý thuyết của Copernic là chỉ vì cái nhìn này hoàn toàn đối nghịch với triết thuyết Aristotle. Và sở dĩ các nhà thần học thời đó đã tẩy chay lý thuyết của Copernic và lên án Galileo là bởi vì, ngoài những động lực chính trị và phe phái, họ đồng hóa triết thuyết Aristotle với Kitô giáo. Bác bỏ triết thuyết Aristotle là chối bỏ niềm tin Kitô giáo. Đó có thể là luận cứ của một số nhà thần học thời đó. Là một triết thuyết có khả năng tổng hợp và hệ thống hóa các tri thức của nhân loại, nhưng triết thuyết Aristotle cũng chỉ là một triết thuyết, nghĩa là cũng chia sẻ những giới hạn vốn gắn liền với thời gian và những điều kiện lịch sử. Nguy cơ lớn nhất của các triết gia Aristotle thời Galileo là muốn đưa triết thuyết của mình vào hàng giáo điều. Chính vì thế mà họ đã không kịp thích nghi với những thay đổi của thời đại. Kitô giáo đã mất đi một phần uy tín. Phải chăng không vì tự trói buộc vào triết thuyết ấy? Đây cũng là nguy cơ mà chính khoa học cũng có thể rơi vào. Vụ án Galileo thiết yếu là cuộc xung đột giữa khoa học cũ và khoa học mới. Một khi khoa học cũng muốn biến thành giáo điều, nghĩa là đóng khung trong chính nó cũng tự chối bỏ chính mình. Khoa học chối bỏ tiến bộ của khoa học, không còn là khoa học chân chính nữa. Đây là điều đã xảy ra trong vụ án Galileo. Khoa học thực nghiệm hiện đại là con đường tuyệt hảo dẫn đến sự hiểu biết về vũ trụ vật chất. Tuy nhiên, sự thành công của khoa học lại nằm trong chính bản chất bất tất, tương đối của những lý thuyết khoa học. Cho tới nay, đã có nhiều lý thuyết được đưa ra để lý giải về bản chất của ánh sáng. Lý thuyết nào cũng có giá trị của nó, và lý thuyết có trước là một cơ sở cần thiết để đưa ra những lý thuyết mới. Điều ấy cũng có nghĩa là khoa học thực nghiệm là một hệ thống chỉ có tính cách tạm thời, bởi vì tự bản chất nó luôn cần phải được duyệt xét không ngừng dưới ánh sáng của những bằng chứng mới. Nói cách khác, khoa học tiến bộ bằng cách dùng cái mới để chối bỏ cái cũ, và đó chính là sức mạnh và giá trị đích thực của khoa học. Kitô giáo, vì được xây dựng trên chính sự mặc khải của Thiên Chúa, không cần phải dựa vào một triết thuyết hay khoa học nào để minh chứng chân lý đức tin. Dĩ nhiên, người ta có thể chứng minh rằng một lý thuyết khoa học nào đó phù hợp với Kinh Thánh. Nhưng một lý chứng như thế không hề chứng minh rằng mặc khải Kinh Thánh là đúng, và không nên là cơ sở để chấp nhận mặc khải Kinh Thánh. Lý thuyết khoa học có thể thay đổi, nhưng chân lý đức tin thì mãi mãi vẫn bất biến. Galileo không phải là nạn nhân của một tôn giáo chống lại khoa học. Kitô giáo không hề bị trói buộc vào một vũ trụ lấy trái đất làm trung tâm. Dĩ nhiên, Giáo hội Công giáo đã sai lầm khi kết án Galileo, và chắc chắn đã gánh chịu những hậu quả tiêu cực của hành động này. Đức Giáo hoàng John Paul đệ nhị đã hơn một lần công khai lên tiếng nhìn nhận sai lầm ấy. Tuy nhiên, sẽ là bất công nếu Kitô giáo bị kết án như một tôn giáo hủ lậu cản ngăn sự tiến bộ của loài người chỉ vì một biến cố có tính cách chính trị hơn là tôn giáo. Ốc giáo điều chống lại khoa học mà Galileo là hiện thân không nhất thiết là ốc giáo điều của giáo hội, cho bằng là ốc giáo điều của các giáo sư đại học, và nhất là của các triết gia thuộc trường phái Aristotle vào thời đó. Dù muốn hay không, không ai chối cãi được rằng đó là một triết thuyết đã từng ngự trị hàng bao thế kỷ trong bầu trời trí thức Âu Châu. Các nhà thần học kết án lý thuyết của Copernic và Galileo đã thực sự sai lầm. Nhưng từ bản chất, là thần học gia không đương nhiên có nghĩa là chống lại tự do tư tưởng và sự tiến bộ của loài người. Điều oái oăm là hiện nay, Galileo lại trở thành hiện thân của một thứ giáo điều mới, chủ trương rằng khoa học và tôn giáo không thể đội trời chung với nhau. Nếu quá thật, đã có những lý do lịch sử cho thấy có sự đụng độ giữa khoa học và Kitô giáo, người ta lại chẳng tìm thấy những lý do như thế trong vụ án Galileo. Nói cách khác, vụ án Galileo, dù diễn ra trong bối cảnh tôn giáo, chỉ là một cuộc xung đột giữa khoa học cũ và khoa học mới mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng Một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn, và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục khai triển đề tài Thánh thể trong đời sống tín hữu. Bữa tiệc thánh thể là sức mạnh xây dựng thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô là giáo hội. Mục đích của việc Chúa Giêsu Kitô lập bí tích thánh thể là cấu tạo nên thân thể duy nhất của Chúa Kitô huyền nhiệm và làm phát triển thân thể này. Những ai tham dự vào bữa tiệc thánh thể sẽ tích cực lo kiến tạo thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô. Khi họ làm công tác này, họ sẽ sát nhập sâu xa hơn vào với Chúa Kitô và vào thân thể huyền nhiệm của Ngài là giáo hội. Hiệu quả trước tiên của bữa tiệc thánh thể là sự hiệp nhất sâu xa hơn với chính Chúa Kitô. Đó là sự hiệp thông với thân thể của Chúa, sự hiệp thông với máu của Chúa, sự hiệp thông với con người của Chúa. Đồng thời việc tham dự vào bữa tiệc thánh thể cũng làm phát sinh ra một hiệu quả khác không thể tách rời ra được. Đó là có một mối liên kết ràng buộc bền chặt sâu xa với tất cả cộng đoàn đang sống cùng một sự sống của Chúa Kitô, nghĩa là hiệp nhất với thân thể huyền nhiệm của Chúa Kitô, hiệp nhất với toàn thể giáo hội và hiệp nhất với mỗi phần tử của thân thể huyền nhiệm này. Hiệu quả của sự hiệp nhất này phải được hiểu như là tính chất riêng biệt của bữa tiệc thánh thể, là nguồn mạch của đức bác ái. Thánh thể khích lệ đẩy đưa tới sự tăng trưởng của toàn thể thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô, và thân thể này lại tự xây dựng mình trong đức bác ái. Thánh thể làm cho bền chặt các dây liên kết yêu thương giữa các phần tử của thân thể huyền nhiệm này, do việc trung thành tuân giữ giới răn mới của Chúa Kitô: các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Phúc âm cho Thánh Gioan chương 13 câu 34 và chương 15 câu 21. Thánh thể nhắm làm tăng trưởng mọi khía cạnh của tình yêu thương lẫn nhau, cho đến nỗi từ đầu thân thể là Chúa Kitô, toàn thân mình của Chúa nhận lãnh được sức mạnh để tăng trưởng thêm cho đến khi kiến tạo chính mình trong đức bác ái. Thư Ê-phê-sô chương 4 câu 16. Mỗi người chúng ta hãy ý thức lại giáo lý căn bản trên đây về sự hiệp nhất của giáo hội do bí tích thánh thể tạo ra. Vậy khi chúng ta tham dự thánh thể, khi chúng ta rước lễ, chúng ta ý thức bổn phận kiến tạo sự hiệp nhất của giáo hội. Chúng ta tránh những điều có thể làm sức mẻ tình hiệp nhất trong giáo hội, bắt đầu từ cộng đoàn nhỏ bé chúng ta đang sống trong đó. Sau cùng, thánh thể là biểu hiệu sự hiện diện của Thiên Chúa hằng sống luôn ở với con người. Vì thế thánh thể có liên hệ mật thiết với đời sống con người. Từ việc lãnh nhận sự sống siêu nhiên từ thánh thể, người tín hữu sẽ kính múc từ thánh thể sức sống, niềm vui, sự an bình cho cuộc sống của mình. Đời sống đức tin sẽ đổi khác với sự hiện diện của Chúa Giêsu thánh thể. Kinh nghiệm cha thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh trong trại tù đã khao khát được dâng lễ và rước lễ như các người tín hữu khác chưa bị bắt. Chúng ta đã nhiều lần học giáo lý về thánh thể, nhiều lần làm các việc tôn kính thánh thể, suy niệm về thánh thể. Nhưng thánh thể luôn là một mầu nhiệm phong phú chúng ta phải đào sâu thêm. Mỗi người một cách thức, bằng suy tư, bằng chiêm ngắm, bằng tham dự cầu nguyện. Tất cả giúp chúng ta hiểu biết thêm và cảm nghiệm được ân huệ thánh thể. Giờ đây ôn lại các suy tư về thánh thể, chúng ta có thể nhận ra rằng thánh thể là một ân huệ cao cả do lòng từ bi của Thiên Chúa ban cho nhân loại. Từng chữ, từng câu, từng cử chỉ của Chúa Giêsu trong khi truyền phép bánh và rượu tỏ ra cho chúng ta khía cạnh thâm sâu đầy yêu thương này. Từ đây chúng ta nhận ra ý nghĩa của ân huệ dân hy tế, ân huệ đón nhận mình và mạo thánh Chúa Giêsu, ân huệ được hiệp nhất với Ngài qua thánh thể, ân huệ được tôn thờ Ngài trong thánh thể. Điều này thay đổi tất cả thái độ của chúng ta đối với các hình thức biểu lộ ân huệ thánh thể, như việc tham dự thánh lễ, việc rước lễ, việc chầu thánh thể. Chúng ta tham dự thánh lễ với một cái nhìn mới. Chúng ta sẽ lên rước lễ với một tâm tình khác. Chúng ta sẽ tham dự các giờ chầu thánh thể trong một bầu khí siêu nhiên đưa chúng ta đến gặp Chúa Giêsu thánh thể. Ngoài ra, chúng ta hãy tăng cường niềm tin vào Chúa Giêsu thánh thể và cảm nhận được sự ngọt ngào của ân huệ thánh thể ban cho chúng ta qua thánh lễ, qua việc rước lễ, qua các giờ chầu thánh thể. Xin Chúa Giêsu thánh thể lôi kéo chúng ta đến với Ngài và giúp chúng ta hiểu Ngài mỗi ngày một hơn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã liệt kê ngắn gọn các tác phẩm thuộc nền văn chương khôn ngoan Ai Cập và Mesopotamia. Khi so sánh chúng với các tác phẩm của nền văn chương khôn ngoan Do Thái, chúng ta nhận ra nhiều tương đồng, nhưng cũng có các khác biệt. Trong các nét tương đồng, trước hết phải kể đến hình thái văn chương. Hình thái văn chương Masan Do Thái thường được dùng để diễn tả giáo huấn khôn ngoan trong toàn vùng Trung Đông Cổ. Sau đây là vài nét đặc thù của Masan khôn ngoan. Thứ nhất là thể song song trong các hình thái khác nhau. Thứ hai là tương quan giữa cha con và thầy trò. Thứ ba là ngôn ngữ, khi thì khích lệ, khi thì cấm đoán, khi khác lại đe dọa, hay bắt buộc như điều lệ cần phải tuân hành. Vì có hình thái thơ phú nên Masal dựa trên luật song song và nhấn dấu âm thanh. Trong thể song song, mỗi câu bao gồm hai vế, có tư tưởng tương ứng với nhau và diễn tả cùng một ý niệm với các từ theo cùng một trật tự. Hay trái lại, bao gồm hai vế đối nghịch nhau, hoặc bổ túc cho cùng một ý niệm. Trường hợp thứ nhất gọi là song song đồng nghĩa, parallelismo sinonimico. Chẳng hạn chương 1 câu 8 sách Châm Ngôn. Này con, giáo huấn của cha con hãy nghe, lời dạy của mẹ con đừng gạt bỏ. Trường hợp thứ hai gọi là song song phản đề hay đối nghịch, parallelismo antitetico. Chẳng hạn chương 10 câu 1 sách Châm Ngôn. Con khôn làm cha vui sướng, con dại làm mẹ buồn phiền. Và trường hợp thứ ba gọi là song song hợp đề, parallelismo sintetico. Chẳng hạn chương 16 câu 18 sách Châm Ngôn. Kiêu căng đưa đến sụp đổ, ngạo mạn dẫn đến té nhào. Hình thái hai vế gồm ba kiểu song song vừa kể là hình thái thông thường nhất trong sách Châm Ngôn. Đôi khi cũng có loại ba vế, hầu như luôn luôn đồng nghĩa hay hợp đề. Chẳng hạn chương 6 câu 22 sách Châm Ngôn. Những lời đó sẽ hướng dẫn con lúc con tới lui, sẽ giữ gìn con khi con nằm xuống, sẽ cùng con chuyện trò khi con thức dậy. Yếu tố thứ hai của Masan Do Thái là nhấn dấu âm thanh, tức là lên giọng nhiều lần, tạo ra hình thể âm điệu. Hình thái nhấn dấu tiêu biểu nhất trong sách Châm Ngôn là kiểu 4 cộng 3, 4 cộng 4 hay 3 cộng 3. Chẳng hạn chương 1 câu 5 có hình thái 4-3. Người khôn ngoan, hãy nghe để được thêm kiến thức. Kẻ hiểu biết, hãy nghe để được sắc sảo. Chương 1 câu 7 có hình thái 3-3. học biết châm ngôn và câu tối nghĩa, các lời của hiền nhân và bí ẩn của họ. Chương 1 câu 7 thì có hình thái 44. Kính sợ Giave là bước khởi đầu của kiến thức, kẻ ngu đần khinh thường khôn ngoan và kỷ luật. Tuy nhiên cũng có các ma san phức tạp và dài hơn, có tới 5 vế, gọi là pentastico, và bao gồm một câu 2 vế distico, một câu 3 vế tritico, hay bao gồm 2 câu, mỗi câu 2 vế, gọi là tetrastico. Cũng có khi ma san có 6 vế, gọi là tetrastico, tức bao gồm 3 tritico, và cũng có loại gọi là ottastico, gồm 4 distico, hay loại 10 vế, gọi là decastico, gồm 5 distico. Chúng là các phiên khúc và thường khi chúng làm thành các bài thơ ngắn, như văn bản miêu tả cái hại của rượu chè, chương 23, câu 29 đến 35, gồm 6 distico và 2 distico. Hay các nguy hiểm của sự lười biếng, chương 24, câu 30 đến 34, gồm 4 distico và 1 tristico. Điểm tương đồng thứ hai là nền tảng giáo huấn. Trong nền văn chương khôn ngoan Mesopotamia cũng như trong nền văn chương khôn ngoan Do Thái, có 3 yếu tố diễn tả nền tảng quyền bính của giáo huấn. Thứ nhất là kinh nghiệm quan sát, thứ hai là phán đoán luân lý của lý trí hay lương tri, và thứ ba là linh hứng tôn giáo. Trong trường hợp linh hứng tôn giáo, cần phải đưa ra các xác định. Tại Israel cũng như bên Mesopotamia và các quốc gia khác vùng Trung Đông Cổ, nền văn chương khôn ngoan có cùng đặc tính của triết lý luân lý hay đạo đức bên Hy Lạp và trong các nền văn chương cổ tiến bộ khác. Điểm tương đồng thứ ba là các đề tài của giáo huấn khôn ngoan. Các đề tài được nền khôn ngoan của dân tộc Do Thái cũng như của các dân tộc khác vùng Trung Đông khai triển giống nhau và đều nhằm giáo huấn con người sống khôn ngoan. Chúng chuẩn bị con người cho cuộc sống, cả khi các mục đích của việc chuẩn bị này có khác biệt đi nữa. Điểm tương đồng thứ bốn liên quan tới sự kiện nền văn chương khôn ngoan Do Thái tùy thuộc nền văn chương khôn ngoan Ai Cập. Đây đã là vấn đề khiến cho các học giả tranh luận sôi nổi. Một cách cụ thể là tương quan giữa văn bản sách khôn ngoan của Amenemope và chương 22 câu 17 đến chương 23 câu 14 của sách Châm Ngôn. Một số học giả cho rằng văn bản Ai Cập tùy thuộc văn bản Do Thái, không phải một cách trực tiếp, nhưng tùy thuộc một văn bản tiền Do Thái. Nhưng ngày nay, đa số các học giả nghĩ rằng văn bản sách khôn ngoan tùy thuộc văn bản Ai Cập một cách gián tiếp, nghĩa là tùy thuộc một văn bản có từ trước đó phát xuất ra văn bản Amenemope và văn bản sách châm ngôn Do Thái. Bên cạnh các nét tương đồng kể trên đây, cũng có các điểm khác biệt giữa nền văn chương khôn ngoan Do Thái và nền văn chương khôn ngoan của các dân tộc vùng Trung Đông Cổ, hay cũng còn gọi là vùng nửa vành trăng phì nhiêu trải dài từ Ai Cập sang tới Mesopotamia. Điểm khác biệt thứ nhất đó là nền văn chương khôn ngoan Do Thái được tôn giáo hướng dẫn. Nói cách khác, mục đích của các giáo huấn khôn ngoan là đặt để con người trong điều kiện tốt nhất, giúp hiện thực các thiện ích mà Thiên Chúa hứa ban cho nó, như sống lâu hay tuổi thọ, có dòng dõi hay đông con nhiều cháu nối dõi tông đường, được giàu có, lắm tiền nhiều của, được trọng vọng, có danh thơm tiếng tốt, được thành công, được che chở chống lại mọi rủi ro trong cuộc sống. Nỗ lực của con người là tiếp nhận các giáo huấn của sự khôn ngoan, vì nếu con người thực hành các giáo huấn đó, thì Thiên Chúa sẽ thực hiện những gì đã hứa. Điều này thật, không phải chỉ khi vấn đề tưởng thưởng được trực tiếp đặt ra, mà cũng thật khi xem ra nó không được trực tiếp nói đến. Điểm khác biệt thứ hai giữa nền văn chương khôn ngoan Do Thái và nền văn chương khôn ngoan của các dân tộc khác chung quanh, đó là thế đứng mà sự khôn ngoan có trong chính nền văn chương khôn ngoan. Ở điểm này, nếu có thể so sánh giữa sự khôn ngoan Do Thái và sự khôn ngoan Ugarit như trình bày trong các trình thuật liên quan tới thần El, thì phải kết luận rằng có nhiều khác biệt hiển nhiên hơn là các tương đồng. Sự khôn ngoan Do Thái đâm rễ sâu trong khung cảnh thiên linh vì nó được nâng cao lên phẩm giá ngang hàng với lề luật Mô-xê và với sứ mệnh ngôn sứ. Trong nghĩa này, sự khôn ngoan Do Thái thực sự là một đặc tính của Thiên Chúa, giống như lề luật. Sự khôn ngoan biểu lộ sự toàn thiện và lòng lành của Thiên Chúa, và giống như lời nói của vị ngôn sứ, sự khôn ngoan diễn tả sự hữu hiệu của Thiên Chúa. Người ta không biết phương thế nào đã đưa tới sự cân bằng hay đồng hóa nói trên. Có lẽ bởi vị thế mà nhà vua có được, như là người đại diện Gia-vê giữa dân ngài chăng? Hay có lẽ trong gia đình, cha mẹ và đặc biệt là người cha được tham dự vào quyền năng tạo dựng của Thiên Chúa? Hoặc có lẽ bởi vì vị thầy dạy khôn ngoan thuộc giới thân cận nhà vua và trung tâm thờ tự? Chắc chắn có một sự mới mẻ lớn, đó là sự khôn ngoan đại đồng nay đã được nâng lên cùng phẩm giá với lề luật của Gia-vê Thiên Chúa và các lời sấm của các ngôn sứ, đặc biệt khi ghi nhận rằng nó có nguồn gốc ngoài môi trường của dân tộc Do Thái. Thế mà dân Do Thái đã không chỉ tiếp nhận nó và bắt chước nó, mà còn đẩy mạnh nó trên con đường phát triển, tới độ tìm cách nghĩ tới việc giải quyết các vấn đề khó khăn nhất trong cuộc sống con người nữa. Chắc chắn là Israel đã bước đi trên con đường đó khi tiếp xúc với các dân tộc khác. Một đảng dân Israel đã luôn luôn khẳng định sự khác biệt với các dân tộc khác dưới ánh sáng lòng tin của mình nơi Thiên Chúa tạo dựng và cứu độ duy nhất. Đảng khác, nó cũng không thể không biết đến khả năng của các dân tộc khác hiểu biết được Thiên Chúa, phụng sự Chúa và chiếm hữu được các thiện ích mà Thiên Chúa dành để cho những ai kiếm tìm Ngài và phục vụ Ngài. Dĩ nhiên sự cần thiết phải gia nhập cộng đoàn lòng tin với Israel từ nay sẽ là điểm tham chiếu vững vàng. Nhưng đối với các thế hệ trong quá khứ, khả thể duy nhất đó là nỗ lực của con người trong việc tìm hiểu biết Thiên Chúa. Và kết quả hay phần thưởng của cuộc kiếm tìm ấy là sự xác nhận mà lòng tin trao ban cho giá trị tích cực của sự tìm kiếm này.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Có đứa con khuyết tật chia sẻ tâm tình như sau. Tôi thường được hỏi về những kinh nghiệm trong hành trình nuôi dạy một đứa con sinh ra với những khuyết tật. Những gì tôi đã trải qua chắc chắn sẽ là những kinh nghiệm độc đáo và hữu ích cho hầu hết mọi người trong chúng ta. Thế nhưng, nếu phải diễn tả một cách chân thành và dễ hiểu, bạn hãy cùng tôi tưởng tượng một tình huống như sau. Cảm giác mà bạn có khi chờ đợi đứa con chào đời thật chẳng khác gì khi bạn háo hức chuẩn bị một chuyến du lịch đến Ý. Chuyến du lịch để đời, bạn bỏ thì giờ phát thảo ra một chương trình hoàn hảo. Việc đầu tiên phải làm chắc chắn sẽ là lôi về nhà một đống sách về Ý và những hướng dẫn du lịch với tất cả những chi tiết thuận lợi và bất lợi cho chuyến du hành. Bạn còn bỏ thì giờ để đọc qua và làm quen với một số địa danh thắng cảnh không thể bỏ qua, như đấu trường Colosseo, những họa phẩm của Michelangelo. Đôi lúc bạn liêm diêm nghĩ đến những giây phút bồng bềnh trên sóng nước ở Venezia. Chưa hết, bạn còn ngày đêm lẩm nhẩm học một số câu đối thoại thông dụng bằng tiếng Ý. Chỉ với những chuẩn bị này, bạn cũng đã hết sức thú vị rồi. Sau nhiều tháng chờ đợi, ngày khởi hành đã đến. Quẩy hành lý lên vai, bạn hăng hái bước lên phi cơ. Bạn kiên nhẫn chịu đựng những giờ bay dài lê thê qua những làn mây trắng chập trùng. Rồi cũng đến lúc phi cơ hạ cánh an toàn. Cửa phi cơ mở ra sẵn sàng chờ bạn. Cạnh bên, người tiếp viên hàng không xinh đẹp vẫy tay từ biệt bạn với lời chúc mừng. Chúc mừng bạn đã đặt chân đến Hòa Lan. Bạn thốt lên, Hòa Lan, sao lại là Hòa Lan? Cô có nói lộn không? Tôi đâu có ý định đi Hòa Lan. Cô tiếp viên khẳng định, không, tôi không lầm lẫn đâu, đây là xứ Hòa Lan. Bạn chống chế, nhưng tôi mua vé đi Ý mà. Tôi dự định đi Ý và chuẩn bị các thứ để đến đó. Cả đời tôi chỉ mơ ước đi Ý thôi, tôi có nghĩ gì đến Hòa Lan đâu. Không một lời giải thích, chuyến bay đã bất ngờ đổi lộ trình, phi cơ đã đáp, và bạn đã đến Hòa Lan. Điều quan trọng ở đây là họ đã không bỏ bạn bơ vơ ở một nơi chốn đầy những kinh hoàng gây gớm, cũng chẳng phải là nơi đầy ruồi bọ với đủ thứ bệnh truyền nhiễm hay nghèo nàn bẩn thỉu. Vấn đề chỉ là bạn đã đến một nơi mà bạn không dự định, một nơi khác thế thôi. Bây giờ, chuyện cần làm là bạn phải chạy mua ngay những cuốn sách hướng dẫn về Hòa Lan. Bạn chẳng còn tâm trí nào để luyến tiếc những gì thuộc về Ý nữa. Bạn cũng cần mau chóng bập bẹ học nói tiếng Hòa Lan và văn hóa của họ. Bạn sẽ gặp phải và sống chung với người Hòa Lan, những người mà cả đời bạn chẳng bao giờ dự định sẽ gặp. Bạn giờ đây đang ở một nơi không định tới. Tất cả sinh hoạt của bạn đều phải chậm lại, từ lời ăn tiếng nói đến suy nghĩ hành động. Tất cả đều chậm lại vì bạn cần thời giờ để làm quen. Hòa Lan mới mẻ chứ không phải là Ý quen thuộc nữa. Nhưng sau một thời gian làm quen, bạn nhìn quanh, thông thả ngắm cảnh vật, và bây giờ bạn bắt đầu nhận ra rằng Hòa Lan có những chiếc cối xay gió hết sức đặc biệt. Hoa tulip thì đẹp không sao tả nổi. Những cảnh đẹp không thể nào tìm thấy trong những bưu thiếp của Ý. Nhưng chỉ vì những người mà bạn quen biết thường xuyên ca ngợi và rủ nhau đi Ý, cho nên bạn cũng nghĩ Ý là nơi chốn duy nhất đáng cho bạn phải đến ít nhất một lần trong đời. Chính ý nghĩ đó làm cho bạn đau khổ khi đặt chân đến Hòa Lan. Bạn cho rằng mình đã đánh mất giấc mơ một đời người khi phải đến Hòa Lan. Thế nhưng bạn có thấy rằng nếu cứ hoài niệm về một nước Ý không bao giờ đặt chân đến, bạn đã thực sự đánh mất cơ hội để thưởng thức tất cả sự đáng yêu và độc nhất vô nhị của Hòa Lan không? Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cuộc đời lắm khi có những ngã rẽ không do chúng ta chọn lựa hay chờ đợi. Tổ phụ Giô-sê của người Do Thái hẳn không bao giờ ngờ rằng nhờ bị anh em bán cho một người lấy buôn mà ông mới lưu lạc sang Ai Cập, để rồi leo lên tới chức tể tướng trong triều đình của nước này, và cuối cùng trở thành chiếc phao cứu đói cho cả dòng tộc. Những người có niềm tin luôn nhìn vào những bất hạnh và mất mát trong cuộc sống như khởi đầu của những phúc lành vượt qua mọi tính toán và chờ đợi của họ. Thiên Chúa viết thẳng bằng những đường cong. Không rõ ai là tác giả của câu nói này, nhưng ít ra nó đã được lặp lại bởi hai vị hồng y có thế giá trong giáo hội vào những lúc nguy ngập nhất trong cuộc đời của các ngài. Chỉ không đầy hai tuần lễ trước khi qua đời vì bệnh ung thư, đức cố hồng y Joseph Bernardin, cựu tổng giám mục Chicago Hoa Kỳ, đã hoàn tất tập sách có tựa đề Ơn Bình An. Mở đầu cho những suy tư của mình, ngài đã trích dẫn câu nói Thiên Chúa viết thẳng bằng những đường cong. Trong tập sách ghi lại những bài giảng cho giáo triều Roma vào mùa chay năm 2000, Nico Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận cũng đã nhìn lại 13 năm tù tội trong chế độ Cộng sản Việt Nam và khẳng định rằng Thiên Chúa cũng đã viết thẳng bằng những đường cong. Quả thực, có những ngã rẽ đầy bất trắc trong cuộc đời do chính chúng ta chọn lựa. Có những khúc quanh bất ngờ đầy những nghịch cảnh không do chúng ta quyết định. Chúng ta gán cho tác động ngẫu nhiên của cuộc đời. Nhưng kỳ thực, những con đường cong queo ấy lại được hướng thẳng đến một điểm đến tốt đẹp bất ngờ ngoài sự tính toán, chờ đợi hay ngay cả tưởng tượng của chúng ta. Có khi chúng ta tưởng chừng như mình đang mơ. những người có niềm tin gọi đó là sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa. Quả thực, Thiên Chúa là tình yêu. Từ những thất bại, đổ vỡ và mất mát, Ngài luôn mở ra những con đường tốt đẹp và dẫn đến những điểm đến kỳ diệu. Thiên Chúa xem ra không đầu hàng bỏ cuộc trước những gì mà con người cho là ngõ cụt. Ngay cả tội lỗi do con người gây ra cũng có thể là khởi đầu để Thiên Chúa ban ân phúc. Thánh Phaolô đã xác tín điều đó đến độ đã thốt lên: nơi nào tội lỗi càng nhiều, nơi đó ân sủng càng dồi dào. Lạy Chúa, xin nâng đỡ niềm tin yếu hèn của chúng con. Chúng con dễ chán nản thất vọng khi gặp thất bại khổ đau. Xin ban thêm đức tin cho chúng con, để chúng con luôn tin tưởng rằng Chúa hằng yêu thương chúng con và hướng mọi sự về điều thiện hảo cho chúng con.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.